Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Lời đầu. Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý Đạo Phật, cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn giải những chỗ thật khó hội, khó hiểu về trăm pháp của Duy Thức. Về nội dung, Hòa Thượng giảng đi giảng lại và thêm vào những lời khuyên răn. Có thể thấy rằng Ngài thật lòng tận tâm, không quản khó nhọc để độ kẻ sơ cơ. Vì sách này được ghi lại qua băng cassette thâu lúc Hòa Thượng giảng, nên chúng tôi cố gắng giữ nguyên văn nói của Ngài. Nhờ thế, khi đọc sách này, chúng ta sẽ thấy như mình đang ở trong giảng đường của hội Linh Sơn Trang Nghiêm vậy. Trong lúc giảng giải, Ngài nhiều lần dùng câu chuyện chim bồ câu để nói lên đạo lý nhân quả và báo ứng. Nhân vì trên nóc nhà của Phật giáo giảng đường ở San Francisco là chỗ chim bồ câu làm tổ, nên Ngài lấy cảnh hiện thực của hai con bồ câu để dẫn dụ với những lời dạy bảo khuyên răn. Thảo nào các thanh niên người Mỹ nhờ đó mà phát lòng tin Phật Pháp. Phật giáo Mỹ Quốc cũng do đây mà hưng khởi, đầy kỳ vọng vậy. Nếu những ai có duyên được xem quyển luận này, thời chẳng nên chấp trước vào danh tướng của một trăm pháp, mà cần phải minh bạch rằng tất cả pháp đều vô ngã, tức là phải triệt để bỏ cái ngã để tu hành. Cho nên trăm pháp này được giảng yếu lại, hầu giúp người đọc dễ ghi nhớ những lược đồ tóm tắt. Trong các phần phân loại, mỗi pháp chẳng đồng nhau, nhưng nếu hiểu được mỗi loại pháp, chính là nắm được cái điều cốt yếu để thực tiễn tu hành. Thí dụ như chúng ta minh bạch rằng tâm pháp nghĩa là nhãn căn đối với sắc trần do ý thức máy móc tác động, khiến cho chúng ta thấy được có bồ câu, còn nhãn thức thì khiến cho chúng ta phân biệt thế nào về hình dáng của nó. Lại thêm mạt na thức, căn bản ý thức, từ đệ bát thức hay tàng thức phát sinh, cũng cho chúng ta biết thêm những cái này là con bồ câu. Nhưng dù thế nào, tất cả các pháp này đều hư giả. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng như thế, hầu lìa tất cả pháp và tuyệt tất cả tướng, dần dần có thể tự mình dứt hoặc kiến chân. Lại còn các phiền não, tùy phiền não, bất định pháp, vân vân. Nếu chúng ta biết nhận thức mỗi loại pháp rõ ràng và ra công thêm thì mới có thể trị liệu được, nghĩa là dứt được một phần vô minh, tức là chứng được một phần pháp tánh. Từ những giác ngộ nhỏ mà dần dần đi lần đến chỗ giác ngộ lớn và tiến thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề. Hy vọng khi đọc xong quyển luận này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tiến tu. Ban phiên dịch Việt ngữ, giảng Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc. Kệ Khai Kinh. vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn. Hòa Thượng tuyên hóa giảng từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 1970 tại San Francisco, Mỹ Quốc. Tựa: Đức Phật thuyết pháp gọi là kinh học, luật học, giới luật do Phật quy định. Luận học là những trước tác của chư tổ. Kinh thì hiển bày về định học, luật thì hiển bày về giới học, còn luận thì hiển bày về huệ học, tức là bồi dưỡng cho trí huệ. Từ lúc Phật giáo giảng đường được xác lập đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên chánh thức giảng Bách Pháp Minh Môn Luận. Tuy từ trước đã có người giảng qua luận này, nhưng chỉ giảng giải rất đơn sơ khái quát. Bây giờ chúng ta cẩn thận giải thích tường tận hơn. Ở Tây Phương, cách giảng giải như vậy rất hiếm, vì ít người giảng luận này nên quý vị không có cơ hội nghiên cứu rõ ràng. Nếu quý vị chẳng minh bạch về luận này thì chẳng rõ đường lối tu hành. Nếu chẳng rõ đường lối tu hành, tức không thể thành Phật được. Không thể thành Phật thì vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo từ đời này đến đời khác, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Khi sanh ra bị hồ đồ mê muội, chẳng biết tại sao mình sanh ra đây. Đợi đến khi chết vừa muốn biết, nhưng thời gian cũng không thể chờ đợi quý vị được, rồi lại hồ đồ mà chết đi. Tại sao quý vị từ đầu đến cuối vẫn không biết được rõ ràng như thế? Đó cũng tại vì quý vị đã không nghĩ tưởng đến Bách Pháp Minh Môn Luận này, và cũng đã không đạt được ý chỉ của nó. Cho nên quý vị mới sanh ra hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ. Vậy rồi cứ quanh quẩn sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh mãi trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng về Bách Pháp Minh Môn Luận. Thế nào gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận? Có vị bảo: Từ trước đến nay tôi chẳng những không thấy bộ luận này, mà ngay cả tên tôi cũng chẳng nghe qua nữa. Không sai, quý vị rất thành thật và rất thẳng thắn đấy. Quý vị biết thì nói, không biết thì nói không biết. Người như vậy còn có thể dạy được. Chỉ sợ quý vị không biết mà nói biết, để đến khi có người hỏi quý vị biết thế nào thì quý vị trả lời rằng: Ừ, tôi quên rồi. Thế thì hỏng bét hết. Quý vị chẳng biết mà nói biết, đó là tự khi dối mình. Chẳng phải dối người, mà chính là dối gạt mình. Chẳng biết cho là biết, chẳng làm được cho là làm được. Tôi nói cho quý vị biết, đó là loại người ngu si mê muội nhất. Ví như tự mình vốn chưa nghe qua về Bách Pháp Minh Môn Luận, mà khi có người hỏi: Bạn biết quyển Bách Pháp Minh Môn Luận không? Thì bạn lại nói: Ờ, biết chứ. Người ta lại hỏi tiếp: Vậy chứ quyển đó nói về những gì? Quý vị coi đó, mới đầu thì nói biết, đến lúc hỏi chi tiết, nội dung thì lại nói là quên rồi. Đó gọi là chẳng biết cho là biết, không được cho là được. Chẳng hiểu mà cho là hiểu, chẳng tỏ mà cho là tỏ. Đó là hạng người ngu si nhất. Tại sao bị đầu thai làm heo? Đó là vì đời trước chuyên giả mạo, nói cái gì cũng biết hết, kết quả phải đi làm heo vậy. Cho nên khi thấy loài heo, tôi thật thương hại chúng lắm. Chúng chẳng biết nghe lời dạy chút nào, cũng chẳng biết y pháp tu hành ra sao. Vì thế nên mới đọa làm thân heo vậy. Đây chẳng phải chỉ là trăm pháp, mà vốn có đến 660 pháp. Cũng không phải chỉ có 660 pháp, vì nếu tính ra từ lúc ban sơ, thời gồm cả 8 vạn 4.000 pháp, nhiều như thế. Trước hết, Đức Phật nói ra 8 vạn 4.000 pháp môn. Mỗi mỗi pháp môn đều là con đường đi đến chỗ thành Phật. Vì sao? Nhân vì chúng sanh căn tánh quá ngu muội, và con số 84.000 thật là quá nhiều, cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát Từ Bi chọn ra trong số 84.000 pháp môn mà lập ra bộ Luận Vô Già Sư Địa, gồm 660 pháp. Nhưng 660 pháp vẫn còn nhiều. Nếu chỉ riêng nói về danh tướng thôi cũng phải mất mấy năm mới ghi nhớ được. Sau đó Ngài Thiên Thân Bồ Tát quán sát biết căn tánh đại thừa của chúng sanh trong đời vị lai thích sơ lược ngắn gọn, nên chọn ra phần đề cương khế lãnh tối trọng yếu của Vô Già Luận, 660 pháp mà biên thành 100 pháp. Cương là những sợi dây chủ chốt, đề cương là có thể lấy những sợi dây chủ chốt này đi tạo thành mạng lưới. Khế lãnh là từ chữ cổ áo mà ra như sửa lại cổ áo, cũng biểu thị sự chỉnh tề ngay ngắn. Lại từ một trăm pháp này tạo ra bộ Bách Pháp Minh Môn Luận, rất thích hợp cho chúng sanh có căn tánh đại thừa, đọc qua dễ hiểu, dễ nhớ. Vì một trăm pháp đơn giản rõ ràng, nên chẳng cần phải mất một thời gian dài mấy năm để ghi nhớ các danh tướng. Bộ luận này đối với người ngu nhất chỉ cần một giờ cũng có thể nhớ thuộc được. Còn đối với những người thông minh thì có thể hiểu rõ được trăm pháp này trong khoảng 10 phút thôi. Quý vị thấy có nhanh không? Vậy chúng ta cần phải hiểu rõ trăm pháp này, vì đó cũng là cửa ngõ tắt đi vào cửa Phật Pháp. Cho nên gọi là minh môn, tức minh bạch pháp này thì đặng vào cửa Phật Pháp. Trước khi giảng về luận trăm pháp minh môn, tôi có vài ý kiến. Ví như ở Tây Phương có một số người giảng về Phật Pháp mà tôi đã gặp, đã nghe qua. Nếu quý vị muốn hỏi họ Bách Pháp Minh Môn Luận là gì, thì họ sẽ trả lời quý vị như sau. Họ sẽ im lặng, không nói một lời. Đây tuyệt đối không giống như Ngài Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi cư sĩ Duy Ma Cật thế nào là đệ nhất nghĩa đế, mà cư sĩ Duy Ma Cật im lặng, chẳng đáp một lời. Sự im lặng đó là đệ nhất nghĩa đế, vì nói ra tức là ly khai đệ nhất nghĩa đế. Sự im lặng đó biểu thị cho đệ nhất nghĩa đế, đó mới chính thật là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng trăm pháp này cùng với đệ nhất nghĩa đế chẳng đồng, nghĩa là nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói, cứ một mực nhắm mắt ngậm miệng, ngụy trang giống như vậy, rồi nói rằng tôi học theo đệ nhất nghĩa đế, đó là sai lầm rồi. Tại sao thế? Tại vì trăm pháp này nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói thì không có cách nào diễn bày một trăm pháp này cho được. Thế tại sao họ chẳng nói? Đó vì trong tâm họ chẳng rõ. Đừng nói chi đến trăm pháp, mà ngay cả một pháp cũng không hiểu. Vì không hiểu một pháp nào nên họ mới theo câu vô pháp khả thuyết. Quý vị muốn hỏi họ nói những gì thì họ chỉ có thể trừng trừng mắt làm mặt quỷ, còn không thì trương khẩu há mồm. Là vậy đó. Quý vị nói có đáng thương không? Nhưng một pháp họ cũng không hiểu, cũng không nói được, vậy mà lại còn nói pháp ngoài phạm vi trăm pháp nữa. Họ nói phải, nói trái, nói dọc, nói ngang, nói trước, nói sau, nói trên, nói dưới. Những người không hiểu Phật Pháp liền nói: ồ, vị này thuyết pháp hay quá. Nhưng đối với người nào hiểu Phật Pháp mới nghe qua liền nói: ủa, nói cái gì lung tung thế? Ông đang giảng cái gì vậy? Giống như kẻ làm thiện giả để dối gạt những người nhà quê, mà phần nhiều những người này không biết phân biệt đâu là thật giả. Đợi đến lúc chỗ in tiền đem lại so sánh thì mới có thể chứng minh được thật giả. Nghe pháp cũng giống như thế, chúng ta phải có trạch pháp nhãn. Thế nào là trạch pháp nhãn? Tức là biết thế nào là pháp, là phi pháp, nhiễm pháp, tịnh pháp, thiện pháp, ác pháp và tà pháp hay chánh pháp. Nếu quý vị minh bạch thấu đáo như thế rồi, đó mới chính thật có trạch pháp nhãn vậy. Ý nghĩa của trạch pháp chẳng phải nói rằng quý vị thấy người thuyết pháp có giọng lớn, biết tán sướng, lại còn ngâm sướng hay nữa, khiến cho quý vị mê mẩn tâm thần, vì bị âm thanh của người ấy cứ du dương bên tai đến nỗi tối ngủ cũng không được. Quý vị thấy có thật đáng thương không? Tôi nay thì sao? Tôi không biết hát sướng chi, mà chỉ biết nói vài câu cho quý vị nghe thôi. Trọn quyển này chia ra làm bốn phần để giảng. Phần một, giải thích tổng quát về danh đề. Phần 2, người tạo luận. Phần 3, dịch giả. Và phần 4, giải thích riêng biệt về văn nghĩa, biệt giải văn nghĩa. Phần thứ nhất, giải thích tổng quát về danh đề. Bây giờ giảng đề mục, nhưng muốn giải thích về luận đề này, trước phải giải thích bách pháp, trăm pháp. Bách pháp, trăm pháp chính là một mà mười, mười mà trăm, là một trăm. Do một đến mười, mười đến trăm có nhiều pháp như thế. Trăm pháp có thể chia ra làm năm loại: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô di pháp. Trăm pháp gồm như sau: 8 tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp, 11 sắc pháp, 24 tâm bất tương ưng hành pháp, 6 vô di pháp. Khi giảng đến phần chánh văn, tôi sẽ giải thích tường tận hơn. Còn bây giờ quý vị chỉ cần nghe qua danh từ thôi. Minh môn. Chữ minh trong chữ minh môn có nghĩa là minh bạch, cũng chẳng phải ngu si mà hiểu rõ. Hiểu rõ những gì? Hiểu rõ trăm pháp, hiểu rõ con đường dẫn vào cửa ngõ của trăm pháp thì có thể tu hành được rồi. Luận là nghị luận, luận thuyết, ngữ luận, thảo luận, biện luận và nghiên cứu. Luận như thế nào? Có thể nói là thảo luận. Thảo luận tức là chúng ta cùng lại thảo luận, nghiên cứu. Tôi nói ra, nếu quý vị cảm thấy pháp này không đúng, quý vị có thể đưa ra lý do để thảo luận với tôi. Nghị luận là quý vị trình bày đạo lý của quý vị, tôi trình bày đạo lý của tôi. Chúng ta cùng nhau đem những ý kiến đó ra phân tích. Luận cũng có thể nói là đàm luận. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu pháp này. Pháp chẳng phải là pháp của tôi, mà là Phật Pháp. Tôi giảng Phật Pháp, bất cứ ai thấy tôi giảng điều gì không đúng thì có thể trình bày lý do để chúng ta cùng nghiên cứu. Bất luận là người từ đâu đến, nếu trình bày được lý do gì, tôi đều vui lòng hồi đáp tất cả. Đây là bao gồm cho mọi người trên toàn thế giới, như người Mỹ, người Hoa hay người Nhật, không luận là người của quốc gia nào. Thậm chí cho đến những người từ mười phương đến, tôi đều vui lòng giải đáp. Thế nào là nói từ khắp mười phương đến? Nhân vì hiện đại có phi cơ và trực thăng, có thể từ trên trời xuống đất, là có thể ngồi tàu thủy từ biển đến, cũng giống như từ đất đến. Cho nên tôi nói người từ mười phương đến, tôi đều có thể giải đáp cho họ. Chỉ cần có vấn đề để hỏi là tất cả chúng ta có thể mở một cuộc họp để cùng nhau thảo luận về Phật Pháp. Không luận quý vị là tín đồ Phật giáo hay tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, nếu có câu hỏi, tất nhiên tôi sẽ giải đáp. Dù câu hỏi có khó đến thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ dùng thanh kiếm trí huệ để chặt dứt trừ sự nghi hoặc và có thể cắt đứt cái lưỡi của người ngu si để đổi lại cái lưỡi trí huệ. Tôi có thể đổi lưỡi người, cũng có thể đổi đầu óc hồ đồ thành đầu óc sáng suốt. Những ai có đầu óc mê muội chẳng biết thức tỉnh thì cứ đến. Nhưng việc làm này không phải miễn phí, tức phải trả phí tổn, và chỉ tốn khoảng 10.000 đô là có thể đổi được một bộ óc mới. Bây giờ tiếp tục giảng chỉ luận. Tại sao vừa rồi tôi nói bách pháp minh môn luận nhất định cần phải nói? Chẳng có cách nào để không nói, bởi vì có chỉ luận và luận tức là phải nói. Nhưng nói như thế nào? Nói gì thì phải, thì gì thì chẳng phải, phi. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chỉ luận. Phải thì chính là phải, quấy chính là quấy. Không thể lấy phải làm quấy, cũng không thể lấy quấy làm phải. Cho nên cần phải luận rõ ràng sự việc. Thí dụ như đối với người xuất gia mà nói, tu hành là phải, chẳng tu hành là sai. Ý nghĩa thứ hai của luận là thảo luận về chánh tà. Tà nhất định là tà, chánh nhất định là chánh. Quý vị không thể lấy tà làm chánh, lấy chánh làm tà, cho nên cần phải thảo luận. Ý nghĩa thứ ba là thảo luận về thiện ác. Thiện nhất định là thiện, ác nhất định là ác. Quý vị không thể lấy ác làm thiện, cũng không thể lấy thiện làm ác. Ý nghĩa thứ tư là thảo luận về nhân quả. Nhân nhất định là nhân, quả nhất định là quả. Quý vị không thể lấy nhân làm quả, lấy quả làm nhân. Nhân quả cần phải phân minh rõ ràng. Ý nghĩa thứ năm là thảo luận về nhiễm tình. Quý vị không thể lấy nhiễm làm tình hay lấy tình làm nhiễm. Không thể điên đảo giữa thị và phi. Luận tức là đem tất cả vấn đề ra để phân biệt cho rõ ràng. Luận cũng có thể biến cải, thay đổi thị phải thành phi quấy, biến phi thành thị. Bỏ cái phi đi thì chính là thị, bỏ thị đi rồi tức là phi vậy. Nhưng cũng có thể nói thị không rời phi và phi không rời thị, tức phi, tức phi tức thị, tức thiện tức ác, tức ác tức thiện, tức chánh tức tà, tức tà tức chánh, tức nhân tức quả, tức quả tức nhân, tức tịnh tức nhiễm, tức nhiễm tức tịnh. Quý vị xem luận này dù ra sao đều có thể thảo luận được cả, chỉ sợ nhất là quý vị không có luận thuyết thôi. Nếu quý vị có điều luận bàn nào thì đến mà luận bàn, nói thì là phi, phi là thị, sao cũng được hết. Luận là nghiên cứu vấn đề thì phi phải quấy. Quý vị nói thế thì sự thể như thế nào, quý vị chẳng biết thì nên học, học xong rồi tất sẽ biết ngay. Diệu chính là ở chỗ này, quý vị biết Phật pháp ít thì không thể cho mình biết nhiều, nếu biết nhiều cũng không thể nói là mình biết ít. Phần trên là giải thích sơ lược về đề mục của quyển Bách Pháp Minh Môn Luận.